This is KBDT from Highland Park, Texas.
Nga xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và hôm nay chúng tôi rất là vui để mà trở lại với luật sư Phan Quốc Cường trong chương trình Tự do và Luật pháp. Xin chào luật sư Phan Quốc Cường.
Quốc Cường thân ái chào cô Thu Nga và xin chào tất cả quý khán giả.
Vâng, trong những ngày qua thì tin tức trang mạng nào cũng nói về cái cơn bão Milton, thì không biết rằng luật sư Phan Quốc Cường có người thân hay là có gia đình gì ở bên Florida hay không?
Có một số bạn bè cũng sống và làm việc ở bên Florida, nhưng mà đọc trên Facebook thì thấy phần lớn mọi người là được an toàn. Tôi cũng cảm ơn Thượng Đế đã phù hộ cho tất cả những bạn hữu ở những cái vùng đang gặp thiên tai, thưa cô.
Vâng, đúng như vậy. Mình cũng cầu nguyện cho tất cả những người khác. Tại vì nếu mà cầu nguyện nó không hít về cái thủ đô của mình, rồi nó hít cái thành phố của người khác, thì may mắn là nó đi ra biển sau cái khi mà cái nó đổ ập vào Florida rùng rợn quá. Nhưng mà hôm nay với những cái bản tin thời sự thì sau này chúng ta cũng biết rằng với cái kỹ thuật mà tối tân ngày hôm nay đó luật sư, thì cái việc mà dùng cái AI đó, người ta chứng kiến thấy là những cái việc mà tạo những cái nội dung giả mạo, rồi bao gồm những cái bài viết, những cái bài bình luận trên mạng xã hội nhằm mục đích là nó rất tai hại với con nít, ngay cả người lớn cũng vậy. Nhưng bây giờ họ dùng đến những cái hình ảnh giả mạo, những cái tin tức giả mạo để mà có thể ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử, thì OpenAI đã củng cố cái vị thế là một trong những cái công ty tư nhân mà có giá trị lớn nhất thế giới, và một cái vốn cho như là 6.6 tỷ đô la. Thì theo luật sư là về nhận xét về AI như thế nào? Người ta nói rằng với cái kỹ thuật tân tiến thì có những cái việc mà mình có thể là dùng nó như là một cái điều tốt, mà nếu mà mình dùng sai thì nó trở thành một rất tai hại. Và như vậy thì luật sư nhận xét về AI như thế nào?
AI, trí tuệ nhân tạo là một cái bước tiến của văn minh, cái sự tân tiến về công nghệ, và nó cho phép xã hội chúng ta phát triển cái đầu óc của con người, khả năng suy luận, phân tích dữ liệu, tổ chức, lý luận v.v. đều có thể gia tăng hơn gấp nhiều lần so với đầu óc bình thường của một người. Nếu mà ứng dụng một cách có khoa học, có đạo đức, có những cái nguyên tắc giám sát vững vàng từ những cái cơ quan chính quyền, chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai AI sẽ giúp tạo ra những cái cú nhảy vọt vượt bậc cho văn minh của nhân loại. Có những cái video cho thấy rằng là nhiều cái cảng ở bên Trung Quốc á, họ sử dụng trí tuệ nhân tạo, và cái khả năng họ sử dụng trí tuệ nhân tạo là cái lực lượng nhân công giỏi về toán, giỏi về computer của họ thì nó sẽ rất rẻ hơn so với nhân công tại Mỹ. Do đó những cái công ty trí tuệ nhân tạo có thể là có chính quyền Trung Quốc yểm trợ đằng sau, họ có những cái bước nhảy rất là khổng lồ để mà họ nhanh chóng áp dụng trí tuệ nhân tạo vào nhiều lĩnh vực của họ. Chúng tôi thấy có một số video là cho thấy có những cái cảng khổng lồ của Trung Quốc mỗi ngày là cả hàng chục ngàn container ra vô, và số lượng nhân viên điều khiển nguyên cái cảng khổng lồ đó rất là ít người cần thiết để điều khiển, là bởi vì nhiều giai đoạn công nghệ máy móc chạy liên tục hàng ngàn cái chiếc xe và máy móc nó hoạt động rầm rập, nhưng mà chỉ có vài người được giám sát, là bởi vì họ áp dụng được trí tuệ nhân tạo và những cái khoa học tổ chức vào việc điều hành một những cái công việc khó khăn mà bình thường là sẽ tốn rất nhiều nhân công, cũng như cái sự tổ chức rất là rườm rà. Và bởi vì Mỹ đi trước, cho nên Mỹ và châu Âu đi trước, nhưng mà nhiều khi chúng ta đi trước chúng ta lại bị dính vào những cái công nghệ cũ. Nó giống như là những cái sự phát triển về công nghệ thông tin viễn liên điện thoại á, là nhiều cái quốc gia châu Á họ phát triển sau, nhưng mà do đó họ dễ dàng tạo ra được cái infrastructure, những cái thiết bị căn bản với cái công nghệ hiện tại hay tối tân nhất. Còn nhiều quốc gia khác chúng ta bị mắc kẹt trong những cái công nghệ cũ. Thành ra việc mà hiện tại có những cái công ty mạnh về trí tuệ nhân tạo như là Grok của tỷ phú Elon Musk, OpenAI vốn trước kia là một non-profit cũng do ông Musk đầu tư một và bảo trợ một phần, nhưng mà gần đây đã biến thành một cái công ty tư. Và nhiều cái công ty trí tuệ nhân tạo khác do Microsoft, do Google, do nhiều công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nước Mỹ vẫn sẽ tiếp tục dẫn đầu trong ngành trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên mỗi khi mà chúng ta có những cái sự đột biến về công nghệ, những cái cuộc cách mạng về công nghệ, nhất là trong cái ngành mà có thể thay thế được đầu óc của con người trong rất là nhiều lĩnh vực, và có thể nói là trong nhiều khía cạnh đó, là nó siêu việt hơn đầu óc con người gấp hàng trăm, hàng ngàn, hàng chục ngàn lần, thì dĩ nhiên là sẽ có những cái nguy cơ tiềm ẩn. Ví dụ như việc giả mạo những cái thông tin sẽ xảy ra dễ dàng hơn, bởi vì họ có thể giả mạo hình ảnh, họ có thể giả mạo giọng nói, giả mạo luôn video. Nó sẽ có những khía cạnh về đạo đức, về nhân văn, về cái quan hệ xã hội, con người có còn tin tưởng, có còn dễ tạo được cái sự kết nối với nhau hay không. Rồi chắc chắn thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái sức mạnh kinh tế của một công ty, một quốc gia. Sử dụng đúng cách nó có thể gia tăng sản lượng và lợi nhuận của công ty cũng như cái khả năng sản xuất của một quốc gia. Nhưng mà sẽ luôn có một số người hay một số công ty, một số tầng lớp nếu không kịp theo đuổi thì chắc chắn họ sẽ trở nên lạc hậu. Ví dụ như nếu một cái cảng hay một cái công ty sản xuất bình thường họ phải mướn 1.000 nhân viên, nhưng mà với cái công nghệ trí tuệ nhân tạo họ có thể chỉ cần khoảng 50 nhân viên, 100 nhân viên, thì có một số lượng lớn nhân viên với những kỹ năng cũ sẽ không thể thích nghi được. Điều đó có nghĩa là công ty hay chính quyền, lĩnh vực tư và lĩnh vực công, họ sẽ phải tìm cách hỗ trợ cộng tác với nhau để mà những cái cuộc đột phá về công nghệ không tạo ra cái sự bất ổn, xáo trộn lớn về xã hội. Khi một số lượng người họ không người nhân công mà không kịp có cái kiến thức mới, kỹ năng mới, mà xã hội lại đào thải họ ra khỏi công ăn việc làm, thì chắc chắn đó là một cái tai hại lớn cho cộng đồng, cho quốc gia đó. Thành ra chúng tôi nghĩ là với rất nhiều những cái sự thay đổi lớn về kinh tế, về xã hội, về luật pháp tương tác với đạo đức như thế nào, rồi về an ninh quốc phòng, nhiều quốc gia thù địch, Trung Cộng, Nga vân vân, việc họ sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng như nhiều cái vũ khí khác để mà làm xáo trộn nước Mỹ, làm cho nước Mỹ suy yếu từ bên trong. Đây chắc chắn là những cái điều chúng ta phải chấp nhận, nó đã đang là sự thật, nó đang là cái thực tế. Và bởi vì nước Mỹ luôn có cái sự tin anh, phần lớn những cái người đang dẫn đầu trong công nghệ này hiện tại đang là những công dân Mỹ, công ty Mỹ. Điển hình là mới ngày hôm qua là công ty Tesla đang cho ra đời nhiều cái chiếc xe đời mới của họ, và cái model của công ty của ông Elon Musk, thay vì là khi nói chúng tôi sản xuất xe điện, bây giờ là họ đang tạo một cuộc cách mạng, biến họ thành một cái công ty sản xuất robot để mà gia tăng tất cả mọi khía cạnh hữu ích, hiệu năng cho đời sống con người trong tất cả mọi lĩnh vực. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là miễn sao nước Mỹ vẫn có cái sự lãnh đạo về công nghệ, về ý thức chính trị, về tiêu chuẩn đạo đức, nhân bản của con người, thì chúng tôi nghĩ rằng AI sẽ vẫn là một cái sự phát triển đáng để chúng ta theo dõi, trân trọng. Bởi vì trong tất cả mọi cái vũ khí á, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái vũ khí này hay cái thành quả này là một cái bước tiến nhảy vọt. Và bởi vì chúng ta tự tin là chúng ta có cái sự lãnh đạo về mặt con người tương ứng với cái sự phát triển này, do đó chúng tôi nghĩ rằng là sẽ hóa giải được những cái nguy cơ tiềm ẩn.
Vâng, thì nếu mà dùng đúng cái sự mà đạo đức nhân bản thì AI là trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho cái nền văn minh thế giới nhiều. Nhưng mà hiện thời bây giờ đó thì những tiếng nói cảnh cáo cái nguy cơ tiềm ẩn của nó cũng có nhiều, giống như là luật sư Cường vừa nói đó, có thể là một cái công ty đang lớn như vậy, sau đó người ta dùng cái trí tuệ nhân tạo, người ta lấy mất cái việc làm của con người đi, rồi một trong những cái nguy cơ đó là thao túng xã hội bằng những cái thuật toán AI, rồi AI giám sát xã hội, rồi AI có thể tạo ra thành kiến, rồi AI cũng có thể gia tăng bất bình đẳng kinh tế xã hội hay là đạo đức bị suy giảm, rồi cũng có thể tạo ra những cái vũ khí tự động. Rồi về cái việc mà cái xe mà luật sư Cường vừa nói đó, thì sáng hôm nay chúng tôi cũng có nhắc về cái việc mà cái xe nó không có bàn đạp, nó không có tay lái mà nó tự chạy giống như con robot, thì chúng ta thấy rằng cái kỹ thuật tân tiến này hôm nay nó quá sức tưởng tượng, và thấy cái mối đe dọa mà tăng từ Nga, Trung Cộng cũng như là Iran nữa, thì chúng ta cũng phải nghĩa là đề cao cảnh giác về cái việc này. Và nói về AI thì chúng ta cũng nói về cái việc mà TikTok nữa. 13 tiểu bang của Mỹ và đặc khu Columbia đã nộp đơn kiện mạng xã hội video TikTok vì cáo buộc là không bảo vệ được thanh thiếu niên và xuyên tạc tuyên bố về cam kết bảo đảm an toàn công cộng. Và những cái vụ kiện này được đệ trình riêng rẽ vào ngày 8 tháng 10 tại các tiểu bang khác nhau, và cáo buộc cái TikTok này đã sử dụng phần mềm thuật toán khiến cho người dùng bị nghiện. Và chúng tôi cũng thấy tuổi trẻ hình như là có bị nghiện thiệt, và yêu cầu công ty này phải chịu hình phạt tài chính. Và ông tổng trưởng lý của New York là Letitia James, người đồng dẫn đầu cái nỗ lực cùng với những người đồng cấp California, cho biết là TikTok tuyên bố rằng cái nền tảng của họ an toàn cho người trẻ, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Thì theo luật sư, cái TikTok này nó có làm hại cho những người trẻ tuổi hay không? Và chúng tôi cũng thấy rằng những người trẻ tuổi họ mê, nghĩa là họ say mê, họ tạo ra những cái hình ảnh trong TikTok rất là ngộ, mà chúng ta nhìn và chúng ta xem thì chúng ta cũng thấy rằng nó hay thiệt, nó phải không luật sư?
Dạ vâng, quả thật đó là một cái nền tảng và công nghệ mạng xã hội rất là sáng tạo. Dance họ sáng lập ra, và trong một cái khoảng thời gian ngắn họ đạt được những cái thành tựu xâm chiếm thị trường, nhất là đi sâu vào trong cái sinh hoạt hàng ngày của giới trẻ từ châu Á qua tới châu Mỹ. Đối với cá nhân chúng tôi thấy là đây là một cái sự ghiền rất là dễ gây lạm dụng, dễ tác hại xấu đến đời sống tinh thần, tâm lý của các cháu bé. Cũng con nhỏ của Cường cũng rất ghiền những cái này, và Cường phải dạy cho chúng rằng là phải giới hạn lại, và đôi khi cũng phải nghiêm và dùng những cái trò chơi thú vui khác dành thời gian của cha mẹ. Cái khổ là trong cái đời sống bận rộn tại xã hội Mỹ, nhất là đối với những cái gia đình di dân á, là họ phải làm việc rất cực. Đôi khi cái trách nhiệm, cái nhu cầu của công việc, của tiệm, nó sẽ khiến cho một bậc cha mẹ vắng mặt hết 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để mưu sinh cho gia đình. Và trở ngại ngôn ngữ, trở ngại về công nghệ, phần lớn cha mẹ có thể rất giỏi kinh doanh hay làm việc bên ngoài, nhưng mà đối với những cái công nghệ mới này thì họ rất mù mờ. Và trong khi các em thì họ chúng tiếp xúc từ lúc còn 4 năm tuổi, do đó đối với chúng giống như một cái bản năng rất là tự nhiên. Và sẽ là cái khoảng cách khi cha mẹ không hiểu con mình đang tiếp nhận những cái thông tin gì, suốt ngày vùi đầu vào những cái thói quen giải trí như thế nào. Và nếu họ không có cẩn thận thường xuyên theo dõi thì tâm lý con bị xáo trộn và con mình cũng có thể bị hư đi rất lẹ qua cái sự tiếp xúc không kiểm soát được những cái tác động thông tin độc hại trên mạng. Do đó chúng tôi nghĩ là tổng chương lý New York, Cali họ thực hiện việc này thì nó đúng với cái chức phận của họ, đúng với cái trách nhiệm của họ là bảo vệ cho người dân, bảo vệ cho người tiêu dùng. Gần đây cái bà tổng chưởng lý Peter James đang bị tòa kháng án của tiểu bang New York khiển trách và có thể sẽ bị phạt bởi vì cái việc truy tố cựu tổng thống Trump với cái số tiền mà bắt phải bồi thường là $450 triệu nó đang vượt quá cái phạm vi của một người tổng chưởng lý và đang như là cái quá trình truy tố hình sự mà ẩn nấp dưới cái chiêu trò chính trị. Thì chúng tôi nghĩ là việc mà họ quay trở lại với trách nhiệm chuyên môn của họ là tập trung vào những cái sản phẩm hay dịch vụ độc hại nhằm bảo vệ cho xã hội, cho gia đình, thì chúng tôi nghĩ cái đó là một việc đáng để thực hiện. Về cái sự an toàn của dữ liệu, việc mà cái công ty Biden hoạt động trực tiếp hay dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc và họ có khả năng truy cập hay là cố tình lấy những cái dữ liệu rất là một cái kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu cái máy iPhone, cái smartphone mà gắn TikTok vào, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái nguy cơ rất là hiện hữu mà giới lập pháp đã cảnh cáo, đã kêu gọi. Một số tiểu bang cũng đã thực hiện một số cái nỗ lực của riêng họ. Chúng tôi biết là hiện tại thì cái đạo luật mà ngăn cấm TikTok tiếp tục điều hành như vậy và thúc ép họ phải bán lại cái công ty của họ cho một công ty khác của Mỹ để mà nước Mỹ không bị chính thức biến thành một cái nơi bị một cái công ty Trung Quốc dưới sự điều khiển của chính quyền Trung Quốc thu thập lại những cái dữ liệu cá nhân, đời sống gia đình của người dân Mỹ. Thì chúng tôi nghĩ là đó là một cái đạo luật đã thực hiện được thông qua tại Hạ viện và sắp tới thì chúng ta cũng đang chờ đợi xem ai sẽ là tổng thống mới của nước Mỹ và thượng viện sẽ nằm trong tay Đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Nhưng mà chúng tôi hy vọng là lập pháp nước Mỹ cũng sẽ có hành động kiên quyết về cái nguy cơ an ninh quốc gia tiềm ẩn này.
Đúng như vậy, Mỹ và những viên chức của Tây phương khác cũng cáo buộc là cái nền tảng truyền thông xã hội này là cho phép Trung Cộng nói là có thể là thu thập những dữ liệu và theo dõi người dùng, nhưng mà dĩ nhiên TikTok và Biden đều nói là bác bỏ cái cáo buộc này. Dĩ nhiên là ai mà nhận tội như vậy, nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái cuộc bầu cử này sẽ nước Mỹ sẽ thay đổi rất nhiều. Và nói về cái việc mà bầu cử đó thì có cái danh từ đó là vận động hành lang, thì những nhà vận động hành lang này đang nghĩ rằng bà Kamala Harris có thể là trở thành tổng thống. Cho nên giới này tại thủ đô Washington thì được cho là đang tìm cách tiếp xúc gần gũi với bà ta, vì cái cục diện chính trị Mỹ thay đổi quá nhanh chóng, cho nên là cái giới vận động hành lang này tìm cách để mà thích ứng với việc đó, và họ đang đổ tiền tài trợ cho phe Dân chủ liên lạc với các nhân viên được dự báo là sẽ tiếp tục phục vụ bà Harris, cũng như là kêu gọi quyên góp cái tiền cho chiến dịch tranh cử cho bà này. Và chính quyền của ông Biden được coi là trước đây đó coi như là tương đối đóng cửa với các nhà vận động hành lang. Và ngay từ thời tổng thống Obama thì phe Dân chủ cũng có xu hướng là tránh những chuyên gia vận động, thì không hiểu tại sao. Và nhiều chính trị gia cố ý là né những cái khoản tiền tài trợ từ nhóm này. Và chiến dịch tranh cử của bà Harris tuyên bố là không chấp nhận những khoản tài trợ từ các nhà vận động hành lang. Dù vậy, theo cái tờ New York Times đó, thì chính sách này không áp dụng với các khoản mà quyên góp trực tiếp cho Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ, mà viết tắt là DNC đó, giúp cho các nhà vận động có cơ hội lách luật. Thì xin luật sư cho biết là vận động hành lang là gì và họ làm việc ra sao, và như vậy đã có ảnh hưởng lớn cho cái sự thắng cử của những người mà ứng cử viên mà họ ủng hộ hay không? Luật sư Cường.
Dạ vâng, xin lỗi quý vị. Vận động hành lang tiếng Anh gọi là lobbyist, tức là quý vị biết những cái lobby là những cái hành lang giữa những cái văn phòng trong Quốc hội. Từ cái văn phòng của thượng nghị sĩ này qua văn phòng của thượng nghị sĩ hay dân biểu khác, nó là những cái hành lang mà những cái người nhân viên trong Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, họ sẽ thường xuyên di chuyển. Và những cái người chuyên viên mà làm việc toàn thời gian với cái mục đích là vận động, thương thuyết, để mà thúc đẩy, yểm trợ hay là chống đối một cái dự luật nào đó, xây dựng một cái liên minh để mà thúc đẩy cho một cái vấn đề, một cái đạo luật, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái lãnh vực cần thiết, bởi vì Washington DC là cái nơi hội tụ chính trị, quyền lực chính trị mạnh nhất của thế giới, và song song với chính trị thì là vô số những cái vấn đề về kinh tế, về ngoại giao, về quốc phòng, văn hóa, vân vân và vân vân. Ngay cả những cái công ty công nghệ, những cái công ty loại trung, họ cũng bắt đầu quan tâm đến. Ngay cả thí dụ ở cái cấp thành phố thôi, những cái công ty mà xây dựng, họ sẽ quan tâm đến việc vận động những cái người nghị viên trong thành phố để họ biết được những cái dự án sửa đường, xây cầu cống, xây trường học, họ sẽ có cơ hội tiếp cận để họ biết cho được cái hợp đồng. Nhưng mà không chỉ là vấn đề xây dựng, không chỉ là vấn đề kinh tế, nó sẽ có là vô số những cái vấn đề khác về văn hóa, lịch sử, nhân quyền, tự do tôn giáo, xã hội, vân vân và vân vân. Và cái nhóm nào có khả năng trang bị cái kiến thức cần thiết, mướn những cái người có kinh nghiệm, thường là những cái người đã từng phục vụ trong các ban ngành chính quyền của Hoa Kỳ, nhất là trong Quốc hội, là cái giới lập pháp, thì họ sẽ có những cái quan hệ, họ sẽ có những cái kiến thức, lề lối, thủ tục, họ có những cái kinh nghiệm để mà họ giúp thúc đẩy cho một cái mục tiêu vận động, cho dù đó là một dự luật, một cái vấn đề xã hội hay tôn giáo, hay là even quyền sử dụng súng hay chống lại quyền sử dụng súng, vân vân. Tất cả những việc này đó là một cái nỗ lực, mà bởi vì cái hệ thống chính trị, chính quyền tại Mỹ nó rất lớn, do đó cái việc mà sẽ có những cái nhu cầu để có những cái người nhân viên chuyên môn làm việc này sẽ rất là cần thiết cho việc tìm cách theo đuổi thành công một cái mục tiêu nào đó. Vấn đề là mỗi đời tổng thống và mỗi cái ngành của chính quyền Hoa Kỳ, họ có những cái thủ tục và họ có những cái biện pháp cũng như hướng dẫn điều luật nào để mà ngăn ngừa cái ngành vận động hành lang trở nên vô kiểm soát, trở nên thao túng quyền lực và trách nhiệm của những cơ quan chính quyền, bao gồm các vị dân cử, các vị dân biểu và thượng nghị sĩ. Thì chúng tôi nghĩ là chúng ta nhìn lại 2-3 đời hành pháp gần đây, từ hành pháp của ông Biden cho đến hành pháp của ông Trump, đều có những cái luật lệ mà họ gọi là Trump Pledge hay là Biden Pledge, tức là những cái bộ quy tắc hướng dẫn và nghiêm cấm những cái viên chức, cựu viên chức khi rời khỏi chức vị đầy ảnh hưởng của họ trong các ban ngành, thì họ sẽ bị cấm không được quyền vận động hành lang ngược lại cái cơ quan mà họ đã từng phục vụ chẳng hạn. Rồi những cái tiêu chuẩn nào để mà cho phép người gia nhập vào chính quyền. Một người trước kia là sinh viên vận động hành lang, ngày hôm nay họ có quyền trở thành nhân viên chính quyền được hay không? So, cái đường vào và đường ra đều phải có những tiêu chuẩn, chúng tôi gọi đó là những cái tiêu chuẩn giữ cửa, thì mới giữ được cái sự thanh liêm, giữ được cái sự minh bạch, giữ được cái uy tín và cái cơ cấu trong sạch của bộ máy chính quyền. Dĩ nhiên trong cái hoàn cảnh phức tạp chính trị ngày hôm nay, với rất là nhiều cái sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ, thì cái việc mà phải ra những cái tiêu chuẩn thủ tục này để làm trong sạch bộ máy chính quyền, chúng tôi nghĩ sẽ là một, phải là một trong những mục tiêu hàng đầu của người lãnh đạo nước Mỹ. Và chúng tôi không biết là bên chiến dịch tranh cử của bà Kamala có khả năng thực hiện được việc này hay không, bởi vì theo cá nhân chúng tôi nghĩ thì bà Kamala thực sự là thiếu năng lực để trở thành một cái người tổng thống, không phải bởi vì bà là phụ nữ. Thực sự việc bà là phụ nữ là một cái thế mạnh ưu việt, một cái thế mạnh rất là đáng gây sự chú ý, có khả năng tạo được cái vai trò lịch sử. Nhưng mà chính cái sự chuẩn bị cũng như khả năng lãnh đạo cá nhân của bà Kamala là rất là yếu. Do đó chúng tôi không nghĩ rằng là nếu bà đắc cử, bà sẽ có khả năng thúc đẩy việc này. Từ ngay cả việc bà thắng cử cũng là một cái sự sắp xếp của nhiều quyền lực đen đằng sau lưng bà, chứ không phải do cái khả năng lãnh đạo cá nhân của bà mà đưa bà đến cái vị trí được trở thành cái người đại diện đảng Dân Chủ ra tranh cử tổng thống. Ngược lại, ông Trump thì là một cá tính rất mạnh. Ông từ chối không chịu để cho những quyền lực khác điều khiển. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là từ cái khả năng tài chính cá nhân, kinh nghiệm kinh doanh lẫy lừng trong suốt 40-50 năm, kinh nghiệm của một đời tổng thống cũng đã vào sinh ra tử, chịu nhiều cái sự đánh phá, nhiều khi bị thiệt hại rất lớn, để mà ngày hôm nay vẫn quyết tâm ra một cái lần cuối cùng để mang lại một cái cuộc cải cách mới cho nước Mỹ, bắt đầu từ những cái vấn đề lớn của quốc gia mà 7-8 đời tổng thống trong suốt 30-40 năm qua đã thất bại không thể giải quyết được. Điển hình là vấn đề di dân lậu, điển hình là quan hệ của Hoa Kỳ có những cái sự đầu tư không cân xứng với các đồng minh châu Âu của chúng ta, và việc Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào với cái sự trỗi dậy của một cái trục mới chống lại nước Mỹ là giữa Nga, Iran và Trung Cộng. Rồi chúng tôi nghĩ là ông Trump, ông đang có cái thế, ông cũng có cái tính cách cá nhân rất là tự tin và rất là quyết đoán, để mà không phải chịu ảnh hưởng chi phối từ những nhóm vận động hành lang hay bất kỳ cái quyền lực đen nào phía sau đang bơm tiền, bơm ảnh hưởng và điều khiển cái quy trình chính trị của nước Mỹ. Còn nói mà về cái ảnh hưởng của hai đảng thì thật sự là nếu mà chúng ta nhìn cái số tiền đóng góp á, chúng ta sẽ thấy là Wall Street với kỹ nghệ ngân hàng, đầu tư chứng khoán vân vân, thường là họ đầu tư tương đối công bằng cho cả hai đảng. Chúng tôi nhìn cái con số năm 2020-21 thì chúng tôi thấy là nếu mà chỉ tính ngành tài chính thôi thì thường là họ đầu tư 53% cho đảng Dân Chủ và khoảng 47-48% cho bên Cộng Hòa. Tôi thường là họ cũng khôn ngoan, họ rải đều cho cả hai đảng, nhưng mà họ sẽ tập trung cái sự số tiền vào những cái ứng cử viên mà họ nghĩ là phản ảnh được cái quyền lợi của họ. Họ có thể vận động được cái số phiếu của những ứng cử viên đó, và thường là những cái người mà nhân cử này họ phải nắm những cái chức vị lãnh đạo, hay là họ có cái tiềm năng lãnh đạo, bởi vì giới đầu tư khi mà họ bỏ tiền ra họ cũng phải suy nghĩ xem người này sẽ có khả năng tác động như thế nào so với cái sự ủng hộ tài chính lớn lao mà họ nhận được. Chúng tôi nghĩ là cái việc này là một cái thực tế, và nó là cái chuyện xảy ra trên tất cả mọi quốc gia. Nhưng mà cái mà chúng tôi thích là cả dưới đời Biden lẫn dưới đời Trump đều có những cái bộ quy tắc để mà giới hạn ảnh hưởng bành trướng của số tiền vận động hành lang.
Vâng, thì chúng ta cũng nghe là cái danh từ mà lobbyist á, hay là vận động hành lang, những người vận động hành lang, đó là một cái nghề của họ. Vâng, và luật sư cũng vừa nói đến cái chuyện mà giữa hai người mà đối thủ, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, thì cũng có nhiều người là bây giờ hiện đang theo cái cách mà đánh bóng của đảng Dân Chủ để mà nói rằng bà này có thể thắng. Nhưng mà với những người mà nhận xét thì làm sao một người đàn bà như bà Kamala Harris mà có thể là đối ngoại về cái việc mà chảo lửa ở Trung Đông, rồi Ukraine và Nga, rồi ở Trung Cộng, rồi đối nội thì bà không có đưa ra một cái chính sách nào để mà có thể là giải quyết cái nạn lạm phát, cái nạn biên giới, cái nạn tội phạm. Bà chỉ nói là bà sẽ, có lúc thì bà nói là bà với ông Biden đồng ý với nhau tất cả mọi chuyện. Cũng có những lúc bà nói rằng, ồ tôi khác mà ông Biden khác, thì chúng ta chờ xem. Nhưng mà những nhà tài trợ đó thì họ đang so sánh, ở phía bên ông Trump thì có ông Elon Musk, nhưng mà phía ở bên bà Kamala Harris, Dân Chủ, thì có ông Soros. Và ông này chúng ta cũng biết là cái ông này nghiêng về xã hội chủ nghĩa nó như thế nào rồi. Nhưng mà chúng ta cũng cầu xin là cho mọi người dân, cả Hoa Kỳ, cả Việt Nam sáng suốt để chọn người lãnh đạo của mình. Và cái câu hỏi chót của hôm nay chúng tôi muốn hỏi luật sư Cường là về cái việc mà cái vụ mà bão tố Milton trước đó là Helen chưa có khắc phục được, thì cái theo cái cơn bão Milton đó tiếp theo nó tàn phá bao nhiêu là nhà cửa, mình nói chung là về bất động sản đi, thì luật sư có nghĩ rằng cái ngành mà bất động sản sẽ bị rất là bị ảnh hưởng rất là nhiều sau cái cơn bão, hai cái cơn bão tồi tệ nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ hay không, luật sư?
Dạ vâng, nếu mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là tại tiểu bang Florida đi, chắc chắn là giá nhà sẽ có những cái biến động rất là tiêu cực, bởi vì một số lượng lớn nhà, một con số khổng lồ nhà đã bị tàn phá, và rất nhiều hãng bảo hiểm sẽ một là phá sản, hai là phải ngưng ngay, bớt ngay cái việc bồi thường, vân vân. Rồi có thể họ từ chối không chịu bán bảo hiểm tiếp khi mà cái nguy cơ mất tiền của hãng bảo hiểm nó quá lớn, không thể trang trải được. Tôi sẽ có một số lượng vùng khu có thể là bị từ chối bán bảo hiểm, vân vân. Rồi trong cái thời điểm tới thì ai sẽ là người đi mua nhà? Rồi con số người mà dám đi mua nhà tại Florida nó sẽ giảm thiểu rất nhiều. Cách đây một hai ngày chúng tôi nói chuyện với hàng xóm đang mấy tháng qua định đi mua nhà đầu tư bên Florida, nhưng mà sau khi nhìn thấy mấy cơn bão là họ đổi ngay ý định. Thì chúng tôi nghĩ đó là sẽ là nó ảnh hưởng trực tiếp từ những cái cơn bão này. Về lâu về dài thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ luôn có khả năng hồi phục và điều chỉnh thích ứng. Do đó chúng tôi nghĩ là không có cái vấn đề lớn về đường dài. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian vài năm trước mắt thì chắc chắn là thị trường bất động sản tại Florida sẽ có những cái biến động. Và nhiều tiểu bang khác như Tennessee v.v. Sẽ chắc chắn sẽ đòi hỏi cái số lượng tiền đầu tư từ chính quyền liên bang để mà phục hồi lại được những cái sự thiệt hại quá lớn gây ra cho cái đời sống người dân cũng như cái hệ thống infrastructure, nền tảng công cộng tại những cái tiểu bang đó. Một cái vấn đề đáng tiếc là nếu mà kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục bị yếu ớt như vậy và giá cả tất cả mọi thứ đều gia tăng, vân vân, và người dân mất dần cái niềm tin vào chính quyền là có thật sự bảo vệ cho quyền lợi của họ, hay là bao nhiêu cái quyền lợi tốt là đều đưa ra một cách rất là vô lý và thiếu khôn ngoan cho những cái tầng lớp di dân lậu, thì chúng tôi nghĩ là quốc gia chúng ta đang đưa cái vấn đề này thành một trong những vấn đề quan trọng nhất tranh cử để mà quyết định xem ai là người tổng thống và ai là người có khả năng, có cái quyết tâm giải quyết những vấn đề này. Thì chúng tôi nghĩ là nhiều phần trăm những vấn đề chúng ta đang đối diện, cho dù lớn cỡ nào như những đợt chúng ta đã xảy ra, nếu thực sự chúng ta có một vị lãnh đạo cộng với một cái dàn những cái người yểm trợ có khả năng, có đầy đủ cái yếu tố về đạo đức, về cái lòng tinh thần ái quốc cho nước Mỹ, thì nội lực nước Mỹ vẫn có thể được khai phá thành công để mà xây dựng lại và phục hồi lại một cái kỷ nguyên mới. Vài ngày trước chúng tôi thấy là ứng cử viên tổng thống Donald Trump có ra một cái tuyên bố á, ông đứng tại Detroit là cái thành phố mà 40-50 năm trước có thể nói là một cái thành phố hưng thịnh nhất của nước Mỹ, nhưng mà nó lụi tàn trong suốt mấy chục năm qua và được biết đến như là một trong những thành phố tồi tàn, nghèo nàn, tội phạm nhiều nhất. Ông đứng ngay tại thành phố đó và ông đưa ra một cái tuyên bố là ông đang có những cái bước đi để mà phục hồi lại ngành công nghệ xe hơi của nước Mỹ, để tiếp tục không những là chỉ quay lại cái thời vàng kim của công nghệ ô tô nước Mỹ những năm 50-60 mà sẽ là dẫn đầu thế giới. Và chúng tôi nghĩ với cái dạng rất là nhiều người tài đang bao vây xung quanh ông Trump, như là ông Elon Musk, Kennedy, rồi ông Vivek, tất cả những cái người này đều là những cái người thực sự có tài và họ thực tâm muốn giúp cho nước Mỹ, muốn phục vụ nước Mỹ, và họ tự nguyện hợp tác với Tổng thống Trump. Do đó chúng tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều cái sự biến chuyển lớn về mặt chính sách, về những cái nỗ lực thực sự đến từ phía chính quyền. Và nếu chính quyền liên bang mà thu nhỏ lại bằng phần nửa hay even 2/3 của cái kích cỡ cồng kềnh hiện tại của nó, thì đó cũng là một cái bước tiến rất lớn cho kinh tế cũng như xã hội nước Mỹ.
Vâng. Cũng giống như Katrina ở New Orleans, lúc đầu thì người ta nói người ta không có, người ta dời đi hoặc người ta không mua, nhưng bây giờ thấy là khắc phục trở lại rồi. Vâng, ở trong cái ngày 5 tháng 11 đây, thì chúng ta sẽ cố gắng là bầu ra, suy nghĩ để bầu ra một vị lãnh đạo đất nước, nói là mạnh ở Hoa Kỳ và mạnh cả đối nội và đối ngoại nữa. Vâng, đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường trong chương trình Tự do và Luật pháp đã đem đến những cái kiến thức và những cái sự nhận định rất là chính xác. Và hẹn gặp lại với luật sư trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Chúc một ngày cuối tuần thật bình an.
Dạ, rất cảm ơn cô Thu Nga. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Và kính chúc toàn thể quý vị một tuần lễ hạnh phúc và bình an. Xin chào quý vị.